Kính thưa Hội Thánh và quý vị thân hữu, đây có lẽ là một câu chuyện buồn mà chúng ta đều không ai mong muốn. Tôi chợt nhớ đến một câu thơ khá quen thuộc. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Có lẽ ở một nơi cách đây rất xa, nếu như có thể thì người mẹ trong câu chuyện này vẫn luôn theo dõi đứa con trai bé nhỏ của mình. Người ta thường nói tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Nhưng Kinh Thánh trong sách Ê-sai đoạn 49 câu 15 nói rằng người mẹ có thể quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con. Này, ta đã chạm con trong lòng bàn tay ta, các tường thành của con luôn ở trước mặt ta. Sau đây, xin kính mời quý vị thân hữu lắng nghe mục sư của chúng tôi trình bày rõ hơn về tình yêu cao cả mà Thượng Đế dành cho con người. Xin trân trọng kính mời ông mục sư Phan Quang Vũ.
Xin kính chào Hội Thánh, đặc biệt xin chào những người bạn lần đầu đến với chúng tôi buổi tối hôm nay. Chúng ta vừa xem một vở kịch buồn, nó nói lên người mẹ lo hết cho con mà con thì thiếu bổn phận đối với mẹ. Thực ra thì thái độ của người con đối với mẹ, đây cũng là thái độ chung của chúng ta. Điều mà tôi ước mong là sau buổi tối hôm nay, hết thảy chúng ta sẽ sửa lại cái thái độ sai đó của người con. Tức là chúng ta sẽ đáp ứng lại tình yêu của mẹ như người con biết yêu mẹ. Chúng ta đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu đó còn lớn hơn tình yêu của mẹ dành cho con nữa. Buổi tối hôm nay tôi muốn chúng ta cùng với nhau tìm hiểu về Kinh Thánh nói về tình mẹ. Và Chúa thường hay so sánh tình yêu của Chúa đối với chúng ta với tình yêu của mẹ chúng ta đối với chúng ta. Đó là một điều rất là kỳ lạ. Tôi muốn nói đến tình mẹ trong Kinh Thánh. Lời Chúa khuyên chúng ta rằng chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Một cái lỗi nữa mà những người con thường hay phạm, và vì cái lỗi đó nó dẫn đến nhiều hành động sai trái. Đó là không có tôn trọng, không quý trọng, không kính trọng mẹ mình khi mẹ mình trở nên già yếu. Trong dịp tuần Chủ nhật thứ hai của tháng 5 thì thế giới kỷ niệm lễ mẹ, cho nên buổi tối hôm nay tôi nói nhiều hơn về tình mẹ thay vì nói về tình cha. Người ta kể có một câu chuyện như thế này. Ở một bộ tộc nọ, khi thanh niên đến một cái tuổi lớn gọi là tuổi trưởng thành á, thì viên tộc trưởng đó sẽ phong cho mỗi người làm chiến sĩ, và ai được làm chiến sĩ thì sẽ tặng một cái con dao nhỏ đặc biệt của tù trưởng. Và năm đó, lần đó có 3 thanh niên trong bộ tộc đến tuổi và bằng lòng bước vào cuộc trắc nghiệm để được phong làm chiến sĩ của bộ tộc. 3 chiến sĩ này được thử nghiệm bằng cách là thả vô rừng. Sau một thời gian trở về, người thứ nhất đến nói với vị tù trưởng rằng tôi trong thời gian đi vô rừng đã sống được và đã giết được một con cọp, một con hổ dữ. Thế vị tù trưởng nói giỏi, rất giỏi. Người thứ hai thì nói rằng tôi không giết được con hổ, nhưng mà tôi cũng là giết được một con trăn. Người tù trưởng cũng nói rất giỏi. Mà có một điều đặc biệt là người thứ ba thì nói rằng tôi không giết được hổ, tôi cũng giết được trăn. Tôi chỉ bắt được một cái tổ ong mật mà, và tôi đem về cho mẹ của tôi. Bởi vì tù trưởng này nói anh xứng đáng làm chiến sĩ của bộ tộc, bởi vì chiến sĩ của bộ tộc phải hiếu thảo với mẹ, đặc biệt là phải yêu mẹ. Không phải chỉ riêng chúng ta mới biết tình mẹ đâu. Rất nhiều bộ tộc hiện nay, rất nhiều quốc gia đã biết được cái tình cảm kỳ diệu đặc biệt của mẹ đối với con. Kinh Thánh thì dùng cái hình ảnh của Chúa yêu chúng ta như mẹ đối với con. Và đặc biệt cái hình ảnh thứ nhất mà Kinh Thánh dùng để diễn tả mẹ với con, đó là hình ảnh của chim phụng hoàng. Ở trong Phục Truyền Lệ Ký đoạn 32 câu 11, 12 thì chép hình ảnh như thế này. Một cái hình ảnh diễn tả mà chúng ta rất là ngạc nhiên, và tôi nghĩ rằng chưa quen đối với chúng ta. Nhưng do vậy thì tôi muốn chúng ta cùng tìm hiểu. Kinh Thánh ghi là thế này: như phụng hoàng phất phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào, thì thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, không có thần nào khác ở cùng người. Cái hình ảnh ở đây mà Kinh Thánh so sánh cái tình mẹ với con hay tình gia đình đó, giống như con chim phụng hoàng đối với con của nó. Chúng ta biết là con chim phụng hoàng hay còn gọi là chim đại bàng đó, một loại chim được rất là nhiều quốc gia tôn quý nó và xem nó như một loại chim có tầm bay cao nhất ở những nơi treo leo chót vót, và đặc biệt là khi sanh con thì đây cũng là một loại biết dạy con một cách rất đặc biệt, và đồng thời nó cũng có một sức mạnh kỳ lạ đến nỗi nó có thể giết được sói, nó có thể giết được những con mãnh hổ hay là những con hoang dã, con vật hoang dã lớn, cho nên người ta rất là tôn trọng nó. Ở đây Kinh Thánh chép lại rằng chim phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, trong câu 11 phần A đó. Ở đây chúng ta thử hình dung theo cái hình ảnh của con chim mẹ đó, nó giỡn với con và nó bay chung quanh cái tổ của nó, rồi đáp lại nó giỡn với con của nó. Đúng là hình ảnh của người mẹ âu yếm con, thương yêu con mà, một hình ảnh rất là đặc biệt. Rồi chưa hết, khi câu Kinh Thánh chép rằng nó xè cánh ra xớt nó và cõng nó, ở đây là hình ảnh con chim mẹ tập bay cho chim con. Chim đại bàng con khi gần đến tuổi bắt tập bay thì chim mẹ cõng con chim trên lưng bay ra thật xa, thả nó xuống. Và khi con chim mẹ thả con chim con thì con bắt đầu nó tập bay, nó đập cánh. Thì con chim nó đập, những lần đầu nó đập không được, không bay được, thì con chim đại bàng mẹ lại xớt ở dưới đỡ lên. Khi nó bay đến một độ thấp xớt cho đỡ lên, nó lại bay lên cao lại thả xuống. Nó làm nhiều lần như vậy cho đến khi con chim mẹ, chim con bay được. Một hình ảnh rất là lạ mà. Phải nói rằng đây là hình ảnh tập chim mà những loại chim khác ít có thể nào thể hiện cách kỳ lạ. Rồi chưa hết, Kinh Thánh còn chép thêm một cái ghi chú đặc biệt. Ở đây Kinh Thánh dùng cái hình ảnh để diễn tả gia đình mẹ với con, nhưng mà phần cuối có diễn tả này: thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thế ấy, không có thần nào khác ở cùng người. Khi Chúa dùng hình ảnh của chim đại bàng mẹ dẫn dắt con, bảo vệ con, nuôi con, lo cho con, giống như hình ảnh của người mẹ lo cho con, thì Chúa lại đi đến một hình ảnh này: Đức Chúa Trời đã chăm sóc con người chúng ta y như vậy, không có một thần nào khác chăm sóc chúng ta hết. Chúa muốn nhắc chúng ta biết rằng ai làm mưa, ai làm nắng, ai làm mưa thuận thì cho chúng ta có lúa ăn, có cây trái để ăn, Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi là trời mưa, trời nắng, phải không ạ? Và Ngài làm tất cả cho chúng ta. Chính Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ này, tạo dựng nên con người chúng ta, và Ngài còn chăm sóc để con người chúng ta có thể sống trên trái đất này. Đó là một hình ảnh rất là đặc biệt mà Chúa muốn nhắc chúng ta rằng ngoài Ngài ra không có một Đức Chúa Trời nào khác đâu. Chúa là đấng chăm sóc chúng ta. Chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta. Và ông bà chúng ta thường hay nhắc đi nhắc lại là thiên sanh vạn vật, duy nhân tối linh. Tức là đấng tạo hóa đã tạo dựng nên vạn vật, nhưng mà con người là tạo vật tối ưu nhất mà Đức Chúa Trời yêu mến. Thực ra thì khi nói đến Đức Chúa Trời yêu mến con người và những việc Ngài làm đối với con người đó, có nhiều khi chúng ta không hiểu nổi. Và trải qua nhiều thời gian, người ta nói nhiều khi chính chúng ta cũng bị thay đổi. Một cái hình ảnh thí dụ như thế này. Bây giờ nếu những người nào lớn tuổi đó nhớ lại cái hình ảnh của thời xưa, tôi muốn nói đến những cái bài ca của các nhạc sĩ ngày xưa. Ví dụ như bài ca về người mẹ, như bài Lòng Mẹ của Y Vân chẳng hạn. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, đúng không? Chúng ta hát, chúng ta nghe nó dạt dào. Nhưng mà những đứa trẻ ngày hôm nay lớn lên, nó nhiều khi nó ngạc nhiên. Nó không hiểu được, phải không? Nó không hiểu được những cái bài hát Lòng Mẹ nó diễn tả làm sao ấy. Hoặc là những cái bài hát như là Ngày Trở Về của Phạm Duy đó, có câu nói rằng mẹ lần mò ra trước ao đó, nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ. Có lẽ nó ngạc nhiên, nó ủa sao mẹ già của mình mát thế sao vậy? Những hình ảnh mà các nhà sĩ ngày xưa diễn tả ngày nay chúng ta dường như không hề hiểu được, phải không? Nhưng mà quý vị ơi, đó cũng là cái lỗi của chúng ta đó. Ông Duy Khánh ông sáng tác cái bài Cảm Ơn, ông có nói câu này là bánh chưng mẹ già tự tay gói gửi cho con. ngày hôm nay mà nói đến bánh chưng mà mẹ gửi lên thành phố này, mà nếu con làm bác sĩ như cậu hồi nãy chắc không bao giờ nhận tới đâu. Và tôi nhớ có một hình ảnh mà ở trên YouTube có rằng hình ảnh một người cha già ở nhà quê làm đủ mọi thứ, nào là rau, nào là đồ ăn đem lên thành phố cho đứa con. Đứa con nó đâu ăn nó được, nó giàu có quá mà. Nhưng mà nó quên rằng cái tấm lòng của người cha, người mẹ gói ghém hết ở trong cái quà tặng đó. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng không tưởng tượng được rằng chính mình cũng xa lạ với Đức Chúa Trời đấng tạo hóa mình giống như vậy. Coi chừng chúng ta đang đi vào con đường sai lạc. Nếu ai còn thương mẹ thì không thể nào quên đấng tạo hóa của mình. Cái hình ảnh thứ hai mà Kinh Thánh nhắc cho chúng ta, hình ảnh của người mẹ cho con bú. Ở trong Ê-sai đoạn 49 câu 15 dùng hình ảnh thế này: đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên người. Ở đây Chúa dùng cái hình ảnh để nhắc chúng ta tình yêu của người mẹ dành cho con. Rồi Chúa so sánh rằng vẫn còn ít hơn tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đó. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú không? Có khi nào mẹ quên cho con bú à? Ở đây có những người mẹ có khi nào quên cho con bú không? Thường thường không bao giờ quên không? Thường thường không bao giờ quên, nhưng mà vẫn có khi quên phải không ạ? À, người ta nói rằng giữa mẹ với con á, nó có, thậm chí người ta nói không bao giờ quên được, thậm chí đến nỗi nó có một cái dây thần giao cách cảm, người ta nói vậy đó. Nhưng mà thật ra thì các nhà khoa học nó không phải đâu. À, người ta nói thế này, bà mẹ khi nào mà thấy mình tức sữa nghĩa là con tôi nó đói rồi, con tôi đói rồi mà. À, và bà vẫn đem con cho bú không? À, có khi đang ngồi tiếp khách đang nói chuyện vậy, tự nhiên bà nói con tôi đói rồi, con tôi đói rồi. Bà kia hỏi sao con chỉ biết con gì đói? Tôi tức sữa. Tôi tức sữa tức là cái ngực của tôi nó bắt đầu nó tức sữa, tôi muốn con cho bú mà. Bà chạy vô cho con bú. Thì các nhà khoa học nói không phải, khi người mẹ cho con bú đó thì nó có một cái chu kỳ. À, khi bé bú hết sữa thì cái ngực của người mẹ nó nhẹ nhàng, nhưng mà khi ngực người sữa đầy tức là đứa bé nó lâu rồi, nó chưa tới giờ bú, nó tới giờ bú rồi, cho nên cái ngực của mẹ tức sữa. Mà cái hình ảnh đó người ta làm giống như là một cái thiên liêng, một cái thần giao cách cảm giữa mẹ với con. Điều đó cũng rất là hay. Tuy nhiên có một điều, nếu có một người bạn nước ngoài nào đó mà lâu lâu mới về lần mười mấy năm mới gặp nhau đó, hai chị em tâm sự đó, nhiều khi quên đó quý vị không? Tôi đã thấy hình ảnh đó mà quên đến nỗi con khóc quá chừng luôn à. Đến nỗi người bạn nhắc nói tật đặc cũng chạy vô quên rồi, con tôi bỏ đói nãy giờ không à. Mẹ không bao giờ quên cho con bú, nhưng vẫn có khi quên chứ không phải không bao giờ đâu, có khi quên phải không ạ? Cho nên chúng ta nhớ rất, mẹ rất thương con, đúng không? Dù vậy thì vẫn thua tình thương của người cha, của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Ở đây hình ảnh thứ hai mà Chúa nói đây là không thương đến con trai ruột mình sao? Chỉ con trai ruột ở đây nó có dùng hai hình ảnh. Thứ nhất là con trai trong cái thời kỳ mà nhất nam thì viết hữu mà thập nữ thì viết vô, quý vị có biết không ạ? À, tức là cách đây chừng 70 năm thôi chứ không tới 50 năm đâu, tôi nghĩ 70 năm chứ không tới 100 năm đâu, phải không? Ông bà chúng ta khi sai, khi khai trong cái tờ sổ gia đình á, mà khai là ông có con không á, thì nếu ông có con trai thì một đứa ông viết là có, phải không ạ? Nhưng mà nếu ông không có con trai mà ông có 10 đứa con gái ông cũng viết là chưa có con, phải không ạ? Đó là cái thời kỳ cách đây chúng ta không nhiều đâu, chừng 70 năm chứ tôi không dám nói tới 100 năm nữa đâu, phải không ạ? Đã có thời kỳ như vậy. Thì ở đây hình ảnh mà Chúa muốn nói đó, có khi nào người mẹ quên thương con trai của mình? Mà đây nó là con trai ruột, con nuôi nha, con ruột mình đẻ ra đó, tức là một báu vật vô giá đối với người mẹ. Có khi nào người mẹ quên không? Nhưng mà Chúa nói rằng dầu không thương đến con trai ruột của mình đi nữa thì ta cũng chẳng quên ngươi. Kinh Thánh cho biết là Đức Chúa Trời yêu quý vị và tôi nhiều đến nỗi hơn cả mẹ yêu con. Mà đặc biệt trong cái thời kỳ mà người mẹ cho con bú đó, quý vị biết rằng giữa giai đoạn mẹ và con nó có nhiều giai đoạn. Và đặc biệt giai đoạn mẹ cho con bú là giai đoạn mẹ yêu con nhiều nhất, không có giai đoạn nào bằng. Đứa con khi lớn lên có thể giai đoạn tình yêu nó xuống rồi, quý vị biết tại sao không? Nó thích đi chơi, nó thích chơi game, nói hoài nó không nghe, biểu nó không vâng lời, nhiều khi cũng thấy bực, phải không ạ? Và tình thương nó giảm mà. Nhưng mà giai đoạn con bú mẹ là giai đoạn mẹ yêu con nhất. Bởi vì vắng con là mẹ tức sữa, mẹ khó chịu lắm, không ạ? Luôn luôn nhớ mà. Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng dầu có khi trong cái thời điểm mà mẹ yêu con nhiều nhất đó mà mẹ có thể quên con đi nữa thì Chúa không quên. Tức là tình yêu của Chúa dành cho quý vị và tôi còn lớn hơn tình yêu của mẹ dành cho con nữa đó. Chúng ta có biết điều đó không? Nhiều khi chúng ta nói đến tình yêu của mẹ, chúng ta còn chưa thấy hết, làm sao chúng ta thấy nổi tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta? Kinh Thánh cho biết Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài hy sinh tất cả cho chúng ta. Ước mong rằng hình ảnh trên thập tự giá của Chúa nhắc chúng ta nhớ Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Quý vị đặc biệt đi đến các nhà thờ, quý vị hãy thấy hình ảnh thập tự giá. Tại sao lại có cái hình ảnh thập tự giá đó? Đây là một hình ảnh biểu tượng về tình yêu. Trước đây á, nó là một cái dụng cụ dùng để tử hình người có tội. Người La Mã đặc biệt dùng dụng cụ này để tử hình cái người có tội, đặc biệt là tội chống lại đế quốc La Mã. Và nó là một cái hình ảnh, có thể nói rằng một cái hình ảnh chết đau đớn nhất trong các loại hình phạt. Việt Nam chúng ta có mấy hình phạt, và đặc biệt là có ba cái hình phạt kinh khủng nhất mà gọi là chống nhà vua kinh khủng nhất đó. Gọi là tội thứ nhất mà gọi là tội lăng trì đó, không ạ? Ba cái tội gọi là lăng trì. Nó gồm có voi dài, ngựa xé và tùng xẻo. Tức là tội lăng trì, tức là tội mà cái đầu phản vua mà nặng nhất đó. Còn những cái tội khác đó, đem xử chém hoặc xử này xử kia, nó không quan trọng lắm. Cái tội lăng trì có ba tội nè: voi dài, ngựa xé và tùng xẻo. Đó là tội của vua Việt Nam đó. Voi dài tức là phạm nhân để cho bị trói lại, bỏ cho con voi nó dày, phải không ạ? Và chúng ta biết bà Bùi Thị Xuân là một lịch sử, bà đã bị xử tử voi dài, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta biết rằng voi dài thấy nó ghê lắm, không ạ? Con voi mà lấy chân nó đạp á, nhưng mà nói về cái chết nó cũng không có ghê gớm, nó tức là nó chỉ đạp một cái là chết mất rồi, không ạ? Tức là cái chết nó đến trong vòng có mấy phút thôi, không ạ? Còn ngựa xé cũng vậy nữa. Ngựa xé thì ở Việt Nam chúng ta là tứ mã phanh thai, còn ở Trung Quốc là ngũ mã phanh thai. Tứ mã tức là bốn con ngựa cột vô hai tay hai chân, là bốn con vô bốn hướng. Sau một hồi trống tử hình á, thì bốn kỵ sĩ sẽ cởi vô bốn hướng, thì cái người tử tội sẽ làm sao ạ? À, xé rách làm bốn miếng, phải không ạ? Tự nhiên thành bốn miếng. Và cái chết đến cũng rất nhanh, chỉ trong vòng có mấy giây thôi, phải không ạ? À, nghe tiếng trống vừa dứt một cái, vừa phi ngựa một cái là anh chết mất rồi, phải không ạ? Còn Trung Quốc ngũ mã hình thai là có thêm con ngựa cột cho cổ, phải không ạ? À, tức là kéo ra làm năm, phải không ạ? Nhưng mà cái chết thì thấy ghê thiệt, mà mình mà chứng kiến mình thấy tự nhiên người bị xé ra làm bốn làm năm thấy ghê, nhưng mà chết cũng nhẹ lắm, nhanh lắm. Cái chết hơi ghê gớm nhất là tùng xẻo, tức là phạm nhân ngồi ở giữa, phải không ạ? Bên này có người cầm trống quánh, bên này có một đao phủ cầm con dao nhỏ thôi, phải không ạ? Và hễ một tiếng trống quánh thì anh cắt vào miếng thịt, cắt chỗ nào cũng được, nhưng mà thường anh khôn mà cắt những cái chỗ mà nó không có chết đâu, anh cắt lỗ tai, anh cắt cái gò má, anh cắt cái cằm, nó đâu có chết đâu mà, nhưng mà vẫn chết vì cớ mất máu, phải không ạ? À, chừng giỏi lắm mà 10 phút sau là máu nó bắt đầu chảy từ từ ra, 10 phút sau là chết, không có lâu. Nhưng mà đó cũng là cái kinh khủng nhất. Nhưng mà cái hình ảnh thập tự giá đó có gì, một tuần lễ mới chết. Quý vị có thể tưởng tượng một người mà một tuần lễ mới chết, bởi vì đâu có cái gì đó để chảy máu, chỉ đóng hai đinh vào tay, đóng đinh vào chân vậy thôi à, rồi làm sao nó chảy máu? Máu đinh nó dính trong này nữa, nó chảy rất chậm, treo ở ngoài nắng như vậy đó. Và thường cái người trung bình là 3 ngày mới chết, còn có những tên khỏe mạnh á, một tuần lễ sau mới chết. Và quý vị tưởng tượng trong một tuần lễ đó, nó là một tuần lễ kéo dài cái chết, chứ đâu có sống. Chúa Giê-xu đã bị hình phạt như vậy. Chúa Giê-xu chọn cái hình phạt đó, chọn cái chết đó để trả nợ tội cho chúng ta đó. Kinh Thánh cho biết rằng bàn tay của chúng ta gây nên tội ăn cắp, thánh lộn, giết người, thì tay của Chúa phải bị thông đinh. Cái đầu của chúng ta suy nghĩ, tính toán những mưu ác, làm thế nào để lấy được tiền của người ta, làm thế nào để giết người, làm thế nào đó, thì cái đầu của Chúa phải bị đội mão gai. Cái chân của chúng ta dẫn chúng ta đến những chỗ tội ác, những nơi ăn chơi trụy lạc, dẫn đến những nơi để thi hành những tội ác, thì cái chân Chúa phải bị đóng đinh. Cái tấm lòng của chúng ta mưu toan tối tăm xấu xa, Chúa Giê-xu bị đâm, giáo đâm vào hông. Tức là mỗi cái tội ác của chúng ta Chúa phải ứng chịu hết ở trên thập tự giá. Và Kinh Thánh cho biết rằng đó là tình yêu lớn Ngài yêu chúng ta. Cho nên Kinh Thánh cho biết rằng đang khi chúng ta là người có tội, đang khi chúng ta chối bỏ tình yêu Chúa, không nhận biết Chúa yêu chúng ta, giống như đứa con không nhận biết tình yêu của mẹ vậy, vẫn đeo đuổi theo cái tưởng là lý tưởng của mình, thì Chúa đã vì chúng ta chịu chết. Ở trong Ê-sai đoạn 49 câu 14-15 nhắc chúng ta điều đó. Chúa yêu chúng ta, Chúa chẳng bao giờ quên chúng ta. Cái hình ảnh thứ ba mà Chúa nhắc chúng ta đó là hình ảnh của con gà mẹ túc con. Trong gà mẹ túc con ở đây nhắc chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 23, Chúa dùng một hình ảnh rất là đẹp mà tôi nghĩ rằng nó cũng diễn tả chúng ta có một phần. Chúa nói thế này: bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Ở đây nói đến cái thái độ của chúng ta đáp lại với tình yêu của Chúa, chúng ta lại không khứng. Người mẹ chỉ muốn đứa con về thăm mẹ chứ không phải gửi tiền. Ở trong vở kịch nãy chúng ta thấy hai mẹ con cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, nhưng mà đứa con nó nghĩ rằng gửi tiền cho mẹ đủ rồi. Rồi đến nỗi người mẹ mất mà nó không biết tin tức lúc người mẹ mất nữa. Cái hình ảnh con gà túc con lại để ấp dưới cánh của mình, Chúa muốn dùng hình ảnh này để nhắc rằng Chúa muốn kêu gọi chúng ta quay trở về với đấng tạo hóa. Ăn của trời, uống của trời, phải thờ trời. Chúng ta ăn của trời, uống của trời, lâm nguy kêu trời, chết chầu trời mà lại không thờ phượng Chúa Trời. Và điều đó chúng ta có tội. Cho nên xin Chúa ban ơn chúng ta đừng làm điều đó. Tôi muốn nói đến tình yêu, từ tình yêu của mẹ dẫn đến tình yêu của Thiên Chúa đó. Trong ngày lễ mẹ hôm nay đó, điều mà tôi muốn nhắc quý vị đó, Chúa nhắc chúng ta rằng hỡi kẻ làm con cái, mọi sự phải vâng phục cha mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Chúa muốn chúng ta vâng lời cha mẹ, biết thương yêu cha mẹ, biết nghe lời cha mẹ. Nhưng mà điều đó chưa đủ. Quan điểm Kinh Thánh còn cho chúng ta biết một điều rất quan trọng, đó là nếu bất hiếu hình phạt rất nặng. Khi một người nào chửi cha hay mắng mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã chửi rủa cha mẹ, huyết nó sẽ đổ lại trên đầu nó. Đây là luật mà Chúa đặt chúng ta rất là nặng, phải không ạ? Ngày hôm nay dường như pháp luật không có đặt nặng vấn đề này. Thậm chí con đánh cha, giết mẹ, mà rồi tôi không hiểu sao ra tù không xử tử, mà chỉ tù chung thân. Tôi thấy nó phải đáng xử tử chứ. Làm sao mà con mà giết cha mà giết mẹ được? Vậy mà ra tòa án chỉ có chung thân, tôi thấy chung thân chưa đủ rồi. Ở đây Kinh Thánh nhắc chúng ta nên, khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình thì phải bị xử tử. Tôi nói điều đó để biết rằng Kinh Thánh đặt chữ hiếu lên quan trọng vô cùng. Và chúng ta cũng phải đặt chữ hiếu lên tầm cao đủ của nó. Ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu thứ 2 thì nhắc rằng: hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Phải vâng lời cha và tôn trọng mẹ, đó là công việc của chúng ta. Và Kinh Thánh còn nhắc chúng ta một cái đời sống, nếu mà mình thiếu cái tâm lòng hiếu thảo với cha mẹ rất là kinh khủng. Ở trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 20 chép thế này: ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tâm tối mờ mịt. Ở đây Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận cho bất cứ con người nào không hiếu thảo với cha mẹ. Làm sao một đứa con mà có thể sống với mẹ với cha của mình mà không tôn trọng, mà sống trong sự nguyền rủa giận hờn cha mẹ? Có đó quý vị ơi, có những đứa con không biết vì sao nó được lớn lên, hoàn cảnh của nó không được yêu thương, không được người, không được tình mẹ, và nó hận thù, nhất là những gia đình gãy đổ. Tôi biết ở nước ngoài cái việc ly dị đó nó rất nhiều, và những đứa con mà cha mẹ ly dị rồi lập lại gia đình thêm khác đó, những đứa con nó hận thù cha, hận thù mẹ vô cùng, và cuộc sống của nó không phước hạnh. Và Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tâm tối mờ mịt. Chúa nhắc chúng ta hình ảnh đó. Mặc dầu có nhiều khi những người con lớn lên không được tình cha, tình mẹ đầy đủ, nhưng mà Chúa vẫn nghiêm cấm chúng ta, đặc biệt là thái độ không tôn trọng. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải tôn trọng cha mẹ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu thứ 2 thì nhắc chúng ta rằng: hỡi kẻ làm con cái, mọi sự phải vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hãy tôn kính cha mẹ con, ấy là điều răn thứ nhất, và có một lời hứa nối theo, hầu cho con được phước và sống lâu trên đất. Chúa tạo dựng chúng ta, Chúa cho chúng ta có gia đình, có cha mẹ. Hình ảnh tình yêu của người cha, người mẹ đối với con, nó giống như hình ảnh của Thiên Chúa đối với chúng ta vậy. Mặc dầu tình yêu đó còn thua kém một bậc, nhưng Ngài vẫn muốn chúng ta hiếu thảo, tôn kính cha mẹ. Đó là điều mà Ngài muốn chúng ta phải thực hiện. Ngài kèm thêm một lời hứa: hầu cho con được phước và sống lâu trên đất. Có lẽ ai trong chúng ta cũng thích sống lâu, thích được trường thọ đó không ạ? Nhưng mà một trong những cái điều kiện để được trường thọ mà chúng ta không biết, đó là hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ thì Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban phước cho người đó được sống lâu. Có một bài thơ nói về tình yêu của mẹ đối với con mà tôi muốn đọc cho quý vị nghe. Bài thơ đó nói thế này: con chào đời, mẹ rơi lệ. Con biết đi, mẹ vui mừng. Con vấp ngã, mẹ nâng niu. Con gọi mẹ, mẹ mỉm cười. Con hôn mẹ, mẹ hạnh phúc. Con đau yếu, mẹ chăm chút. Con đau buồn, mẹ vỗ về. Con thất bại, mẹ động viên. Con thành công, mẹ hãnh diện. Con nên người, mẹ an lòng. Con vui vì có mẹ ở bên con. Bài thơ này nhắc chúng ta những cái mối quan hệ của chúng ta trải qua cuộc đời của đứa con, phải không ạ? Khi con chào đời, mẹ đau đớn đến rơi lệ. Rồi khi con biết đi, mẹ bắt đầu vui. Và có một đặc biệt mà tôi muốn các bạn trẻ hãy nhớ, lúc tôi còn trẻ tôi cũng đã vấp một cái lỗi. Đó là người mẹ, người cha đó, khi nhìn đứa con luôn luôn thấy con của mình là nhỏ bé. Cho dù có lớn cách mấy đi nữa, cho dù quý vị có 30 tuổi, 40 tuổi đi nữa, mẹ vẫn thấy con bé nhỏ. Đó là cái hình ảnh ở trong trái tim của người mẹ. Và mẹ rất thích quý vị ôm hôn bả, ôm cổ hôn bả. Đó là cái đặc biệt. Quý vị đi đâu về xa, dù quý vị lớn 20-30 tuổi rồi, quý vị về mẹ đón mình nên chạy lại chào mẹ, chạy lại ôm hôn một cái, bà mẹ mình sướng giống như là lên thiên đàng vậy đó. Thì nghĩa là các bạn nên giữ hình ảnh đó, đừng quên. Bởi vì sau này tôi mới biết tôi tiếc. Sau này khi tôi nhiều lần tôi không hôn mẹ tôi, khi tôi trở về có một lần tôi hôn thôi, nhưng mà rồi bà nhớ mãi. Và từ đó tôi không còn cơ hội để hôn bà nữa. Tôi biết tôi sai, cho nên hãy nhớ điều đó. Đứa con giàu lớn cách mấy cũng vẫn bé bỏng trong lòng của bà mẹ. Có một lần tôi đi với một người, lúc đó tôi cũng còn trẻ, 20-mấy tuổi. Tôi đi với một người, lúc bây giờ ông là, ông dù chưa tới 40 tuổi nhưng ông là tổng giám đốc của một công ty lo toàn khu vực phía miền Trung. Khi tôi đi với ông về nhà của ông, nó điều mà tôi kinh ngạc nhất đó. Mẹ của ông ngồi ở trước cửa, ông đến trước cửa, ông khoanh tay, ông chào thiệt là lớn mà tôi nghe: thưa mẹ, con mới về. Và mẹ dòm con nói: và quý vị ơi, hình ảnh nó không có làm cho người ta khinh mình đâu, mà làm cho tôi quý vô cùng hình ảnh của ông. Dù ông là một tổng giám đốc đi ra, ai cũng cúi đầu, ai cũng chào, có bảo vệ. Khi ông về với mẹ, tôi nhìn hình ảnh tôi không bao giờ quên được. Cho nên dù quý vị ra xa đi nữa, cũng hãy nhớ, hãy tôn kính mẹ mình. Rồi chúng ta sẽ thấy sự quý trọng của những người xung quanh đối với mình. Điều mà tôi muốn nhắc quý vị đó là hiếu kính cha mẹ là một điều rất tốt. Nhưng mà chúng ta biết cảm ơn tình mẫu tử vì cái Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng ở đây là điều tôi muốn nhắc, Chúa muốn dùng điều này để nhắc chúng ta: Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu bạn hơn mẹ yêu con. Vì Chúa nói rằng đàn bà có khi nào quên con mình cho bú không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng không quên ngươi. Tôi muốn nhắc quý vị rằng Chúa yêu chúng ta hơn cả mẹ chúng ta yêu chúng ta nữa, hơn cả mẹ yêu con. Và đặc biệt chúng ta biết rằng con người mà, bà mẹ cũng có những lúc giận con, phải không ạ? Có những lúc đứa con có những lầm lỗi người mẹ không tha thứ, cũng giống như cũng có lúc người mẹ phạm những lỗi mà đứa con không tha thứ. Và lúc tình cảm của con mẹ con gãy đổ thì sao ạ? Chúng ta sẽ đau khổ. Chúa nói không, không sao đâu. Chúa hứa với chúng ta ở trong Thi Thiên đoạn 27 câu 10: khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Chúa tiếp nhận tôi. Tôi muốn nói với quý vị một hình ảnh dạt dào lớn hơn. Chúa vẫn yêu chúng ta cho đến nỗi dù chúng ta lâm vào trong hoàn cảnh mà cha mẹ bỏ chúng ta đi nữa thì Chúa vẫn tiếp nhận chúng ta. Hãy nhớ điều đó. Chúa yêu chúng ta, Chúa luôn đón nhận chúng ta. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn kêu gọi chúng ta quay trở về với Ngài. giống như hình ảnh con gà mẹ kêu gọi con. Tại sao Chúa muốn quý vị quay trở về với đấng tạo hóa? Để được giống như đứa con quay trở về nhà cha của mình, để được nuôi, để được tiếp trợ, để được ban phước. Nếu Đức Chúa Trời không ban phước chúng ta thì ai ban phước cho chúng ta? Nhưng ở đây Chúa nói rằng nhiều lần Chúa muốn gọi chúng ta đến với Ngài để được ấp ủ, được bảo vệ. Chúng ta biết rằng trời thương thì hơn tất cả mọi người thương. Trời cho thì ăn không hết, trời lấy giữ không được. Chúng ta biết rõ điều đó mà. Vậy mà chúng ta không chạy đến với Chúa, chúng ta sai trật. Cho nên tôi muốn nhắc quý vị hãy trở về với Chúa. Chúa nói rằng nhiều lần Ngài muốn nhóm chúng ta lại như gà mẹ, ấp con mình dưới cánh mà chúng ta không khứng. Cái đó là cái sai của chúng ta. Ngài hứa với chúng ta thế này ở trong Ê-sai: hãy đến, dù tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Ta đã xóa tội lỗi ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Cái hình ảnh mà chúng ta ăn của trời, uống của trời mà không thờ phượng Chúa Trời, một hình ảnh rất sai lầm. Việc của chúng ta bây giờ là phải quay trở về với Ngài. Dù lỗi của chúng ta dầu như là mây đậm, như là son đỏ, Chúa hứa rằng Chúa sẽ tha thứ, xóa bôi. Nó trở nên trắng như tuyết. Giống như đứa con biết lỗi của mình quay trở về với nhà cha, chỉ xin lỗi cha một tiếng thôi, cha tha thứ hết. Cũng vậy, chúng ta phải quay trở về với đấng tạo hóa chúng ta và thờ phượng Ngài, để chúng ta nhận được sự tha thứ, nhận được sự bảo vệ, nhận được sự yêu thương. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Không có sự bảo vệ nào lớn hơn tình sự bảo vệ của Chúa dành cho chúng ta. Dù là so sánh với tình mẹ đi nữa, dù là so sánh với sự bảo vệ của mẹ đi nữa cũng vậy. Điều mà tôi muốn nhắc quý vị đó là hãy trở về với Chúa. Bây giờ sẽ có một bài hát dâng lên cho Chúa. Sau bài hát này, chúng tôi sẽ dành thời giờ để quý vị đến với Chúa, giống như đứa con quay trở về nhà của cha mình, đón nhận tình yêu của Ngài. Nhân ngày lễ mẹ, chúng ta học về tình yêu của Thiên Chúa và hãy đáp lại tình yêu đó, đừng như đứa con cứ đi lạc theo ý của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát mà một thanh niên trong hội thánh sẽ dâng lên cho Chúa.
Con đã cách xa Ngài, tìm đâu cho con nương dừa nguồn an ủi. Cuộc sống với bao lo toan, ngày sơn khoa với bao mối mây, đêm dài không cho đời con. Chúa hãy con xin, con xin Chúa một lời, Ngài cho con được trở về nơi yêu dấu. Dù sâu gió phù che thân con, dù đời chê bai con mãi, thì con đây vẫn không đổi thay. Chờ con yêu dấu này, còn yêu dấu mang ta hàng trong ngóng con về đây con ơi, nghe vươn hành và sự thương xót, lòng đau thương sẽ nên mừng vui tình yêu cao quý Giêsu vì con chết thay. màu ăn năn, cuối xin Ngài tha thứ con tìm về bên Cha. Cây nên Ngài vẫn đang sống ở mau tiếp nhận Giê-xu giờ đây. Con xin Chúa một lần, Ngài cho con đưa trở về nơi yêu dấu. Dù sống xó phu che thân con, dù đời chê bai con mãi, thì con đây vẫn không đổi thay. Chờ con yêu dấu, con yêu dấu bán ta hàng trong ngóng con về đây con ơi, nhân vượt hành và sự thương xót, lòng đau thương sẽ nên mừng vui tình yêu cao quý Giê-xu vì con chết thay. Hãy mau ăn năn, cuối xin Ngài tha thứ con tìm về bên Cha. Cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở, mau tiếp nhận Giê-xu giờ đây. Đến với Cha yêu, hãy chạy đến với Cha nhân từ. Người ơi Ngài mong chờ anh, mau quay về đây anh hỡi. Chờ con yêu dấu, hãy quay về đây với ta. Này con yêu dấu, mang ta hàng trong ngóng con về đây con ơi, nhân vượt hạnh của sự thương xót, lòng đau thương sẽ nên mừng vui tình yêu cao quý Giê-xu vì con chết thay. Hãy mau ăn năn, cuối xin Ngài tha thứ con tìm về bên Cha. Cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở, mau tiếp nhận Giê-xu giờ đây. Mau tiếp nhận Giê-xu giờ
lên. Quý vị đã biết Thiên Chúa yêu mình nhiều như thế nào, và quý vị đã biết tình yêu của cha mẹ đối với mình, nhưng Chúa còn yêu chúng ta hơn nữa. Tôi tin rằng quý vị ước mong được sống trong tình yêu của mẹ, được sống trong sự bảo vệ, sự chăm sóc của mẹ. Hãy đến với Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu còn lớn hơn tình yêu của mẹ yêu chúng ta nữa. Và Chúa muốn chúng ta đến với Ngài để được Ngài yêu thương, chăm sóc. Chúng ta đã nghe rất nhiều, trời thương, trời cho, trời ban, trời bảo vệ. Bây giờ, việc quý vị và tôi làm đó là với tấm lòng chân thành của mình, hãy đến với Chúa và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin con muốn đến với Chúa, xin Ngài vui nhận con. Rất đơn giản, giống như đứa con quay trở về trong nhà của mình. Quý vị được Chúa đón nhận, Bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy đến với Chúa. Dạ, đã có một số bạn đưa tiếng lên. Xin mời các anh chị nào muốn đến với Chúa để đón nhận tình yêu của Chúa, đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta còn hơn tình yêu của mẹ yêu con nữa. Hãy bước lên phía trên này, hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Ngài nhận con và chúng ta được sống trong tình yêu của Ngài. Xin mời quý vị, xin mời những con cái của Giáo Chúa vui lòng hỏi bạn của chúng ta. Nếu bạn của chúng ta bằng lòng, xin mời cùng bạn của chúng ta bước lên phía trên. Dạ, xin mời. Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng muốn nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Nó lớn lao hơn tình yêu của mẹ yêu con nữa. Tại sao chúng ta có thể sống trong sự quên lãng, có thể sống trong sự xoay lưng lại với mẹ của mình? Hãy đến với Chúa, vì tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, Ngài vẫn chờ đợi còn hơn cả mẹ yêu con. Chúng ta sẽ để trẻ mất nếu chúng ta quay trở về mà không còn mẹ nữa, sẽ đau khổ như thế nào. Đến một ngày nào đó chúng ta quay trở về với Thiên Chúa không còn được nữa, không còn đón nhận được tình yêu của Ngài, không còn đón nhận được sự chăm sóc, sự yêu thương của Ngài. Còn bạn nào muốn bước lên nữa, xin mời hãy đến với Chúa. Chúng tôi mời bạn hãy đến với Chúa, không phải đến với chúng tôi, mà đến với Thiên Chúa, đấng yêu các bạn hơn cả mẹ yêu con, đấng muốn kêu gọi các bạn trở về với Ngài như gà mái muốn ấp con mình lại ở dưới cánh, mà lẽ nào chúng ta lại chẳng khứng. Bây giờ chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn ở trên đây. Xin mời ông mục sư quản nhiệm giúp cho các bạn. Các bạn chờ chút xíu, dạ, sư sẽ hướng dẫn các bạn thêm.
Kính thưa các anh chị và các cháu, Hội Thánh rất là vui bởi vì các anh chị và các cháu đã đáp ứng lời mời để quyết định tin nhận Chúa. Một sư giảng làm tôi nhớ đến mẹ của tôi lắm. Tình yêu của mẹ tôi đối với tôi rất là lớn. Dù vậy thì con người thì ai cũng bất toàn, nhưng tình yêu của Chúa là vĩ đại và hoàn hảo. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại với Chúa, đó là điều rất là tốt lành. Cho nên chúng tôi xin thay Hội Thánh chúc mừng các anh chị đã bằng lòng tin nhận Chúa. Đây là sự khởi đầu mới, dầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng đây là một điều quyết định rất là tốt lành. Và tôi sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cầu nguyện để cách tin nhận Chúa như thế nào. Giờ này xin quý anh chị chúng ta đứng quay lưng lại đây và hướng lên phía trên này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị trong sự cầu nguyện. Xin mời mục sư Phong Ông Vũ cùng lên đây với tôi. Vì lần đầu tiên các anh chị và các cháu, các em không biết cách cầu nguyện với Chúa như thế nào, cho nên bây giờ tôi xin hướng dẫn chúng ta về với cha của mình thôi. Đây là một cái sự đáp ứng của một người con về với cha, không phải là một vị thần gì đó xa lạ và hung dữ. Cho nên chúng ta đến với cha mình bằng cách chân thành và bằng sự gần gũi nhất. Chúng ta đừng có lo lắng. Bây giờ tôi xin hướng dẫn mọi người cách cầu nguyện tiếp nhận Chúa Cha như thế nào. Bây giờ xin mời quý vị nhắm mắt, cúi đầu và xin thành tâm nói theo tôi từng câu, như đây là câu nói của mình với chính Cha, chính Đức Chúa Cha của mình. Giờ này tôi xin hướng dẫn và quý anh chị và các cháu, các em nói theo tôi từng câu một như lời nói của mình với Chúa. Chúng ta thành tâm và nói theo tôi cách to, rõ ràng, từng câu một.
Kính lạy Chúa Giêsu.
Kính lạy Chúa Giêsu.
Con cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn Chúa.
Vì Ngài yêu thương con.
Vì Ngài yêu thương con.
Ngài đã tìm và cứu con.
Ngài đã tìm và cứu con.
Ngài sẵn sàng chết trên cây thập tự.
Ngài sẵn sàng chết trên cây thập tự.
Để
cứu chuộc chúng con.
Khi chúng con tin nhận Ngài.
Khi chúng con tin nhận Ngài.
Cảm ơn Chúa vì lời Chúa tối hôm nay.
Cảm ơn Chúa vì ngày Chúa tối hôm nay.
Cho chúng con thấy tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho con.
Cho chúng con thấy tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho chúng con.
Khi con là một tội nhân.
Khi con
là một tội nhân.
Khi con không thờ phượng Chúa.
Khi con không thờ phượng Chúa. Giờ này
con ăn năn tội lỗi của mình.
Con ăn năn tội lỗi của mình.
Con tin nhận Chúa làm Chúa của con.
Con tin nhận Chúa làm Chúa chúng con.
Làm chủ cuộc đời con.
làm chủ cuộc đời con,
làm cha của con,
làm cha của con.
Xin tha thứ con,
xin tha thứ con.
Tiếp nhận con làm con của Ngài,
tiếp nhận con làm con của Ngài.
Dẫn dắt và ban phước,
dẫn dắt và ban phước
trong đời này cũng như đời sau,
trong đời này cũng như đời sau.
Con cảm ơn Chúa,
con cảm ơn Chúa.
Con thành tâm cầu nguyện,
con thành tâm cầu nguyện.
Nhân
danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Giờ này quý vị yên lặng và mục sư Phan Quang Vũ sẽ một lần nữa cầu nguyện danh quý vị cho Chúa. Chúng ta yên lặng và lắng nghe lời cầu nguyện của mục sư.
Chúng ta nhắm mắt cúi đầu hướng về Chúa. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Đấng đã đến để cứu chúng con. Lạy Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa đã tạo dựng chúng con, yêu mến chúng con hơn cả mẹ chúng con yêu chúng con. Chúa ơi, buổi tối hôm nay, các bạn của chúng con đã biết tình yêu của Chúa. Họ đến đứng trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh Ngài. Họ đã tiếp nhận Ngài làm Chúa cứu thế của mình. Và họ ước mong được sống trong tình yêu của Chúa, được ở trong sự bảo vệ, sự chăm sóc, sự dẫn dắt của Ngài. Chúa yêu dấu ơi, xin Ngài nhậm lời cầu nguyện. Xin Ngài ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng của từng người đang đứng trước mặt Chúa đây. Và Chúa ơi, xin Ngài ban Thiên Sứ của Chúa đóng trại chung quanh họ, gìn giữ, dẫn dắt cuộc đời họ từ đây. Chúa ơi, Ngài hứa rằng Ngài sẽ săn sóc chúng con hơn cả mẹ săn sóc con. Ngài sẽ yêu thương, bảo vệ chúng con hơn cả mẹ bảo vệ con. Vậy xin Chúa săn sóc, bảo vệ tất cả những người này vì họ đến với Chúa. Và Chúa yêu dấu ơi, xin Ngài ban cho họ có cơ hội được nhóm lại với Hội Thánh Chúa, được cùng nhau học lời Chúa để biết nhiều hơn về tình yêu Chúa, biết nhiều hơn về những điều quý báu mà Chúa dành sẵn cho tương lai của họ. Con cảm ơn Chúa. Giờ này con với Hội Thánh hiệp chung dâng tất cả những người bạn của chúng con đã tiếp nhận Chúa lên cho Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Hallelujah, King Jesus. Hallelujah.